cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trước đây, chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của sách Lê Vi Ký đoạn 23, nói về lễ Sa-bát, lễ vượt qua, lễ ăn bánh không men, lễ qua quả đầu mùa. Và hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp tục về các ngày lễ của Đức Chúa Trời được ban cho dân Israel. Bây giờ chúng ta hãy lưu ý đến các diễn biến xảy ra trong thứ tự thời gian mà chúng ta thấy ở đây. Lễ vượt qua nói về Đấng Christ, Ngài là con sinh tế lễ vượt qua của chúng ta. Lễ bánh không men, chia sẻ mọi điều của Ngài, sự thông công với Ngài. Lễ qua quả đầu mùa chỉ về sự sống lại của Đấng Christ. Ngài là trái đầu mùa từ kẻ chết. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu về lễ ngũ tuần. Trong Lê Vi Ký đoạn 23, câu 15-16. Kể từ ngày sau lễ Sa-bát là ngày đem bó lúa dân đưa qua đưa lại, các ngươi sẽ tính 7 tuần lễ tròn. Các ngươi hãy tính 50 ngày cho đến ngày sau lễ Sa-bát thứ 7, thì phải dâng một lễ chay mới cho Đức Giê-hô-va. Có rất nhiều điều chúng ta cần lưu ý ở đây về lễ ngũ tuần, bởi vì ngày nay có nhiều việc, nhiều ý kiến được đề ra mà nó hoàn toàn không đúng với quan điểm của Thánh Kinh. Lễ ngũ tuần luôn luôn rơi đúng vào ngày thứ nhất trong tuần lễ. Chúng ta đã tính theo 7 ngày Sa-bát, tức là 7 tuần lễ, 249 ngày. Kế đó là ngày thứ 50, là ngày thứ nhất trong tuần lễ, đó là ngày lễ ngũ tuần. Đấy là 50 ngày sau khi lễ dâng về bó lúa hay qua quả đầu mùa được đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Hội thánh đã được sinh ra vào ngày thứ nhất trong tuần lễ. Đó cũng là đúng vào ngày thứ nhất của tuần lễ mà Chúa Giê-xu sống lại. Đó là điều há chẳng cho chúng ta một điều gì sao? Sẽ là kỳ dị lắm nếu như hội thánh quay lại với việc tuân giữ ngày lễ Sa-bát cũ. Nó thuộc về sự sáng tạo cũ, trong khi hội thánh là một sự sáng tạo mới. Khi hội thánh nhóm họp vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, ấy là chúng ta đang kỷ niệm về sự sống lại của Chúa Giê-xu và đồng thời cũng kỷ niệm về sự khai sinh của hội thánh. Và như vậy, lễ này cũng được gọi là ngày lễ của các tuần lễ. Ý nghĩa tiêu biểu của lễ ngũ tuần không còn là sự suy diễn với con người nữa. Trong sách Công vụ đoạn 2, câu 1 và câu 4 cho chúng ta như sau. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm lại một chỗ, hết thảy được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình. Đến ngày lễ ngũ tuần không có nghĩa là đến 6 giờ chiều hay 12 giờ đêm. Đến ngày lễ ngũ tuần có nghĩa là ứng nghiệm những gì đã được ký thuật, được nói ở trong sách Lê Vi Ký. Nó chỉ rõ đến sự hiện đến của Đức Thánh Linh để làm pháp báp tem cho các môn đồ trong thân thể của Đấng Christ và hội thánh bắt đầu được gọi ra. Thế nên, lễ ngũ tuần là ngày khai sinh của hội thánh. 50 ngày sau ngày sống lại của Đấng Christ, đó là ngày Đức Thánh Linh hiện xuống. Rõ ràng, Đức Chúa Trời đang điều khiển niên lịch của Ngài theo đúng thời điểm mà Ngài đã ấn định. Dân sự phải dâng một củ lửa chai mới, được làm từ sản phẩm của hoa quả đầu mùa. Đó chính là một biểu tượng của hội thánh. Hội thánh là một điều mới mẻ. Đấng Christ đã không nói rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta một chiếc áo cũ được giá díu lại. Ngài đến để ban chúng ta một chiếc áo công nghĩa mới tinh. Ai ở trong Đấng Christ sẽ được mặc chiếc áo công nghĩa đó của Ngài. Nó chính là chiếc áo mà Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy cho chúng ta mặc. Chúng ta nên lưu ý về trình tự xảy ra liên tiếp của thời gian. Sau khi Chúa Giê-xu sống lại, Ngài tỏ bày cho các môn đồ biết rằng chính Ngài đang hiện diện trên đất và ở giữa họ trong suốt 40 ngày. Tiếp theo, ngay trước khi thăng thiên về trời, Ngài bảo với họ rằng họ không nên đi ra khỏi thành Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi lời hứa của Đức Chúa Cha. Ngài bảo rằng họ sẽ mặc lấy quyền phép từ trên cao. Trong Luca đoạn 24 câu 49. Trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 5 nói rằng: "Nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh." 10 ngày sau đó là lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh đã giáng lâm trên họ. Chúng ta cùng trở lại và xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 23 câu 17. Các ngươi hãy từ nhà mình đem đến hai ổ bánh đặng làm của lễ dâng đưa qua đưa lại. Bánh đó bằng 20/10 bột lọc, hấp có pha men, ấy là của lễ đầu mùa dâng cho Đức Giê-hô-va. Các bạn có để ý về giật mình khi đọc đến câu này hay không? Chúng ta đã nói rằng men là nền tảng của điều ác, và rằng nó không được có trong của lễ dâng. Nhưng ở đây là một trường hợp ngoại lệ. Đây chính là tiêu biểu cho hội thánh. Đây là một của lễ mới mà trong của lễ đó có men ở trong. Điều này có ý nghĩa gì? Nó có ý bảo rằng hội thánh vẫn còn có điều ác ở bên trong. Đây là một sự kiện hiển nhiên đối với hầu hết những người nào quan sát một cách tình cờ. Tôi đã hầu việc Chúa một thời gian dài, đã từng hầu việc Chúa tại nhiều nơi. Tôi đã từng ở một số hội thánh tốt đẹp, mà bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy rất vui mừng. Tôi có được mối thông công tốt đẹp với các viên chức trong hội thánh đó. Họ yêu mến tôi, và tôi cũng yêu mến họ. Chúng tôi sống rất thân thiết với nhau. Tuy nhiên, tôi có thể xác nhận rằng, cũng có điều xấu xa ở trong hội thánh. Đó cũng là lý do tại sao men được bao hàm trong của lễ dân này. điều này để nói về hội thánh hữu hình đang hiện diện trên đất, hội thánh mà các bạn và tôi đang thấy và biết đến như hiện nay. Ở trong đó có cả điều ác. Đức Chúa Trời đã biết điều này từ lâu, ngay cả khi nó chưa được hình thành. Chúng ta cùng xem tiếp trong Lê Bí Ký đoạn 23, câu 18-20. Các ngươi cũng phải dâng luôn với bánh, bảy chiên con giáp niên, chẳng tỳ vết chi, một con bò tơ và hai con chiên đực với của lễ chay và lễ quán cặp theo, đặng làm của lễ thiêu tế Đức Giê-hô-va. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực đặng làm của lễ chuộc tội và hai chiên con giáp năm đặng làm của lễ thù ân. Thầy tế lễ sẽ lấy các của lễ đó với hai ổ bánh bằng lúa đầu mùa và hai chiên con dâng đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Các vật đó sẽ được biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va và thuộc về thầy tế lễ. Tất cả mọi của lễ đó cần phải được thực hiện vào lúc này. Tất cả mọi của lễ đó nói về Đấng Christ và tất cả mọi điều làm cho hội thánh. Mọi người tin nhận có thể đến với Ngài để nhận được tất cả mọi điều. Các bạn có thể trước tiên đến với Ngài để nhận sự cứu rỗi. Các bạn có thể đến với Ngài để nhận được sự giúp đỡ, được sự thương xót, được sự cảm thông và được yên ủi. Các bạn có thể đến với Ngài trong mọi cảnh ngộ của cuộc đời mình. Vào lúc này, tất cả mọi của lễ được thực hiện cả rồi. Thật là thú vị, khi xuyên qua những hình ảnh này, chúng ta biết được thể nào Đức Chúa Trời ban cho các bạn và tôi các lẽ thật cao cả nhất. Ngài sử dụng những hình ảnh này tốt hơn là ban cho chúng ta những từ ngữ thần học lạnh lùng. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Bí Ký đoạn 23, câu 21. Các ngươi hãy rao truyền sự nhóm họp trong chánh một ngày đó. Phải có một sự nhóm họp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào. Họ phải nghỉ ngơi vào ngày đó và phải ngưng tất cả mọi công việc riêng của họ. Đó là điều mà các bạn và tôi thực hiện khi chúng ta cùng đến với Đấng Christ. Như ở trong sách Tích đoạn 3 câu 5. Không phải được cứu bởi việc công bình mà ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót của Ngài bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 23 câu 22. Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ gặt tận đầu dòng và chớ mót lúa sót lại. Hãy để phần đó cho người nghèo và cho kẻ khách ngoại bang. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Ngày thánh lễ này cũng liên hệ đến đất cho dân chúng. Ngay giữa thánh lễ này, họ cần nhớ đến những người nghèo và khách ngoại quan đang kiều ngụ giữa dòng họ. Đây cũng chính là một phương diện thực tế trong công tác phục vụ của hội thánh và cho mọi người tin nhận Chúa ngày hôm nay. Chúng ta đều được cứu rỗi bởi ân điển, nhưng chúng ta cần nỗ lực truyền ra lời Chúa cho mọi người chưa được cứu và cần có lòng giúp đỡ họ. Tôi không tán đồng cho việc hội thánh nghĩ rằng mình có quyền tham dự vào bất kỳ công tác xã hội nào, nhưng họ không giới thiệu về tin lành, không có sự truyền giảng tin lành cặp theo với những công tác mà họ thực hiện. Chúng ta nuôi nấng mọi người, sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ, giúp những việc có cần, nhưng cặp theo đó chúng ta cần giới thiệu tin lành cho họ nữa. Chúng ta nên nhớ rằng một người với cái bụng xẹp lép, một người đang đói bụng, chắc chắn họ không chú tâm đến tin lành. Chính Gia-cơ có ý nói như vậy ở trong thư tín của ông, trong Gia-cơ đoạn 2, câu 14-20. Điều này cũng hướng về một mùa thu hoạch lớn lao và trong thời sau cùng, sau khi hội thánh được cất lên, khi Đức Chúa Trời nhớ đến các dân ngoại. Trong Gia-cơ đoạn 1, câu 18 có chép: Ấy chính Ngài theo ý muốn tốt lành đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Hội thánh đầu tiên là người Do Thái, họ là những trái đầu mùa. Nhưng tiếp theo đó, rất đông người ngoại gia nhập vào hội thánh. Chúa Giê-xu đã nói về thời kỳ cuối cùng như sau: ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùn là con cái quỷ dữ. Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 38 và 39. Đây là sự phán xét trong thời kỳ cuối cùng. Các thiên sứ không có liên hệ đến việc hội thánh được cất lên. Sự phán xét sẽ đến. Đó là điều chúng ta cần giữ trong tâm trí. Trong Ê-sai đoạn 42, câu 1 nói cho chúng ta thêm điều này. Này, đây tớ của ta đây là kẻ ta nâng đỡ, là kẻ ta lựa chọn, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bằng cho các dân ngoại. Kế tiếp chúng ta cùng nhau tìm hiểu về mùa thánh của lễ thổi kèn. Ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 23, câu 23 đến 25. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, hãy truyền cho dân Israel rằng, ngày mùng 1 tháng 7 sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm, lấy tiếng kèn, thổi mà rao truyền, tức là sự nhóm họp thánh vậy. Chớ làm một công việc xác thịt nào, phải dâng các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Sự định rõ ngày tháng ở đây rất là quan trọng. Có ba kỳ lễ đều xảy ra trong tháng 7. Nó là tháng Sa-bát, cũng giống như ngày Sa-bát và năm Sa-bát. Lễ này đánh dấu sự bắt đầu một năm thường, như lễ vượt qua, khởi đầu năm tôn giáo. Việc thổi hai cây kèn vang bằng bạc đã được dùng để điều khiển cuộc di chuyển, cuộc tuần hành của dân Israel trong đồng vắng, như được kỹ thuật ở trong Dân Số Ký đoạn 10. Những chiếc kèn này được thổi lên 7 lần nhằm thúc giục dân sự bắt đầu bước vào cuộc tuần hành. Có 7 tiếng kèn vang được nói đến ở trong sách Khải Quyền mà nó bao trùm trong thời kỳ đại nạn, và chúng ta cũng được thấy dân Israel khôi phục lại đất nước trong thời kỳ nước trời. Trong ngày đó, kèn lớn sẽ thổi lên, bấy giờ những kẻ bị thất lạc trong xứ Assyri và những kẻ bị lưu đày trong đất Ai Cập sẽ đến thờ lại trước mặt Đức Giê-hô-va trên hòn núi thánh tại Jerusalem. Trong Ê-sai đoạn 27, câu 13. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương kia. Trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 31. Trước khi đất nước Israel được phục hồi, hội thánh của Chúa đã được cất lên khỏi trái đất này rồi. Họ sẽ nghe tiếng của Chúa giống như tiếng kèn lớn. Đây là những người mà họ còn để lại ở dưới đất, được nghe tiếng kèn của Chúa. Phước cho dân nào biết tiếng vui mừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa. Trong Thi Thiên, đoạn 89, câu 15. Những chiếc kèn có sự liên kết với sự phán xét hầu đến. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về mùa thánh của đại lễ chuộc tội. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 23, câu 26 đến 32. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng, ngày mùng 10 tháng 7 này là ngày đại lễ chuộc tội. Các ngươi sẽ có sự nhóm họp thánh, sẽ ép tâm hồn mình và dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ dùng lửa dâng lên. Ngày đó chẳng nên làm một công việc nào, vì là ngày chuộc tội. Trong ngày đó phải làm lễ chuộc tội cho các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mình. Trong ngày đó, hễ ai không ép linh hồn mình sẽ bị trút khỏi dân sự mình, và hễ ai làm công việc gì thì ta sẽ diệt họ khỏi dân sự mình. Các ngươi chẳng nên làm công việc chi hết, ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dù ở nơi nào. Ấy sẽ là một lễ Sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi. Các ngươi phải ép linh hồn mình. Ngày mùng 9 tháng đó, các ngươi phải giữ lễ Sa-bát từ chiều nay đến chiều mai. Ngày để lễ chuộc tội được đề cập cách đầy đủ trong sách Lê Vi Ký đoạn 16. Lời phán hãy ép linh hồn mình được nhắc đến 3 lần. Nó là ngày trang nghiêm hơn các ngày lễ hội và khiến cho ngày lễ này khác biệt với những ngày lễ khác. Thật là thú vị để ghi nhận rằng cứ vào mỗi 50 năm của đại lễ chuộc tội, tiếng kèn sẽ được thổi vang vào ngày lễ ấy ấy là tiếng kèn biểu thị cho sự vui mừng và hân hoan, như được ký thuật ở trong Lê Vi Ký đoạn 25, câu 8 đến câu 9. Sẽ có sự giải thoát khi cái giá trả cho sự cứu rỗi của các bạn và tôi. Đó là năm hân hỷ, hay còn gọi là năm ân xá. Thật là một năm vinh hiển, vui mừng biết bao, và chắc chắn đã có diễn ra. Kế tiếp chúng ta tìm hiểu về mùa thánh của lễ đền tạm. Trong Lê Vi Ký đoạn 23, câu 33 đến 36, Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, hãy truyền cho dân Israel rằng, ngày rằm tháng 7 này là lễ liều tạm, trải qua 7 ngày đặng tôn kính Đức Giê-hô-va. Ngày thứ nhất sẽ có sự nhóm họp thánh, các ngươi chẳng nên làm công việc xác thịt nào. Trong 7 ngày, phải dâng của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Qua ngày thứ 8, các ngươi có sự nhóm họp thánh nữa, cũng dâng của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy là một hội trọng thể, chớ nên làm công việc xác thịt nào hết. Đây là kỳ lễ thứ 3 trong tháng 7. Nó vừa là một mùa lễ kỷ niệm thánh, vừa là một lễ mang tính chất tiên tri. Nó tiếp theo đại lễ chuộc tội, chỉ vài ngày sau đó. Là một lễ kỷ niệm để nhắc nhở dân sự về những ngày họ sống lang thang trong đồng vắng và phải sống trong các liều trại. Lời này nói tiên tri, nó nhắm đến thời kỳ mà Đức Chúa Trời sẽ cất bỏ hoàn toàn tội lỗi của họ và lại sống yên ổn tại nơi đất hứa. Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài sinh trên nhà David, trên dân cư Jerusalem. Nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như ta thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng. Trong Sa-chi-ri đoạn 12 câu 10. Trong ngày đó, có một suối mở ra cho nhà David, cho dân cư Jerusalem vì tội lỗi và sự ô uế. Trong Sa-chi-ri đoạn 13 câu 1. Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho và dưới cây vả mình, không ai làm cho sợ, vì miệng Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán. Trong Mi-chê đoạn 4 câu 4. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Lê Vi Ký đoạn 23 câu 37 đến 38. Đó là những lễ trọng thể của Đức Giê-hô-va mà các ngươi phải rao truyền, là sự nhóm họp thánh, đặng dâng cho Đức Giê-hô-va những của lễ dùng lửa dâng lên, của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ thù ân, lễ quán, vật nào đã định theo ngày nấy. Ngoài ra các ngươi phải cứ giữ lễ Sa-bát cho Đức Giê-hô-va, cứ dâng cho ngài các lễ vật mình, các của lễ khấn nguyện và lạc ý. Điều này đặc biệt nhấn mạnh vào những ngày lễ để tỏ bày những gì mà Đức Chúa Trời ban cho họ sự vui mừng vì lợi ích của dân sự ngài. Chúng ta cùng xem tiếp trong Lê Vi Ký đoạn 23, câu 39 đến 44. Nhưng đến ngày rằm tháng 7, khi các ngươi đã thu hoạch thổ sản mình rồi, hãy giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong 7 ngày. Bữa thứ nhất sẽ là ngày nghỉ, và bữa thứ 8 sẽ là ngày nghỉ. Bữa thứ nhất các ngươi phải lấy trái cây tốt, tàu, trà là, nhành cây rậm và cây dương liễu, rồi vui mừng trong 7 ngày trước mặt Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Mỗi năm vào tháng 7, các ngươi phải giữ lễ này cho Đức Giê-hô-va như vậy trong 7 ngày. Ấy là một lễ định đời đời cho dòng dõi các ngươi. Hết thảy ai sanh trong dòng Israel sẽ ở nơi trại trong 7 ngày, hầu cho dòng dõi các ngươi biết rằng, khi ta đem dân Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ta cho họ ở trong những trại. Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Ấy vậy, Môi-se truyền cho dân Israel biết các của lễ của Đức Giê-hô-va là lễ nào. Sau ngày đại lễ chuộc tội, khi mà mọi nghi thức về việc chuộc tội của họ được thực hiện cách đầy đủ, và lúc mà mùa thu hoạch về thổ sản đã hoàn tất, họ tổ chức dịp lễ vui vẻ này. Họ trong các đền tạm để nhắc nhở cho họ nhớ về thời gian mà họ đã đi lang thang trong đồng vắng. Nhưng dịp này cũng cho họ nhìn đến diễn cảnh tốt đẹp của tương lai. Trong Hebrew đoạn 11 cho chúng ta biết rằng, hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh điều đã hứa cho mình, nhưng họ chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa. Bởi vậy, họ luôn được thuyết phục và ấp ủ trong lòng. Họ đang mong đợi đến ngày mà họ không còn sống trong liều tạm như khi còn ở trong đồng vắng, nhưng họ sẽ ở trong thời kỳ 1000 năm bình an. Ấy là hy vọng đến trên đất này. Mùa thánh lễ này sẽ được tuân giữ trong suốt thời kỳ 1000 năm bình an. Như chúng ta thấy, điều này được chép ở trong sách Sa-cha-ri đoạn 14, câu 16 đến 18. Xảy ra hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Jerusalem sẽ lên đó hàng năm đặng thờ lại trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân và giữ lễ liều tạm. Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Jerusalem đặng thờ lại trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân thì sẽ không có mưa trên chúng nó. Nếu họ hàng Ai Cập không lên và không đến đó thì mưa cũng sẽ không xuống trên chúng nó và chúng nó sẽ bị ôn dịch này, là ôn dịch mà Đức Chúa Trời đã dùng phạt các nước không lên giữ lễ liều tạm. Các bạn thấy rằng khi chúng ta đọc cả sách Sa-cha-ri đoạn 14 thì chúng ta thấy rất nhiều điều thú vị, và đặc biệt trong điều này đề cập đến lễ đền tạm sẽ được cử hành. Lễ này không những để nói tiên tri về thời kỳ 1000 năm, nhưng cũng còn nhắm đến cõi vĩnh hằng của nước đời đời. Như trong sách Khải Quyền, đoạn 21 câu 3. Và tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai ngài mà đến, nói rằng, nay đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Đó là sự làm trọn ý nghĩa của kỳ lễ liêu tạm. Trong 7 ngày của tháng 7, họ hưởng được sự vui mừng. Điều này để nói về niềm hân hoan chung cuộc và sự trọn vẹn của dân sự Đức Chúa Trời trên đất. Công dân của Đức Chúa Trời sẽ ở với Ngài trong thành Jerusalem mới. Và thưa các bạn, đây là một tương lai lớn của chúng ta ở phía trước. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.